thực sự không làm gì cả.
Bartleby, tôi không muốn là câu trả lời mà một người nhân viên có tên là Bartleby đưa ra khi được người sếp của mình yêu cầu kiểm tra một văn bản pháp lý. Tôi không muốn là lời đáp lại của anh ta khi được yêu cầu soát lỗi những bản sao giấy tờ. Anh ta cũng phản hồi tương tự với một yêu cầu làm việc lặt vặt. Tôi không muốn. Bartleby, một nhân viên tư vấn pháp lý làm việc tại Fort Wall vào những năm 1850, là nhân vật xuất hiện trong truyện ngắn của nhà văn Herman Melville. Anh ta được gọi là kẻ lười biếng nhất trong văn học thế kỷ 19. Mặc dù Oberon, nhân vật chính trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ivan Gorcharov, có thể tranh cãi về vấn đề đó. Mặc dù vậy, liệu anh ta có thấy phiền về điều đó không? Phần lớn yếu tố hài hước trong truyện Bartleby, người cạo giấy, nhân viên văn phòng, đến từ việc người chủ cảm thấy bất lực trong việc chống lại sự chống đối thụ động từ người nhân viên tên Bartleby của mình, và thật tức giận cho người kể chuyện giấu tên và cho chúng ta. Bartleby không bao giờ đưa ra bất kỳ lời giải thích nào thêm cho tình trạng không làm việc của mình. Anh ta thích điều đó hơn một phương án thay thế nào khác. Chẳng mấy chốc, anh ta không hề làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào tường cả ngày. Ngay cả khi bị đuổi việc, mặc cho việc được nhận một khoản trợ cấp lương lớn và bị yêu cầu rời khỏi văn phòng, một cách tự nhiên anh ta nói, tôi không muốn, và không rời đi. Cuối cùng, người luật sư buộc phải rời văn phòng làm việc, đến chỗ khác để trốn khỏi Bartleby. Bartleby là bậc thầy của việc không làm gì cả. Nhưng việc anh ấy không làm gì có tương đồng với nghỉ ngơi hay không? Oblomov thì giống một kẻ lười biếng hơn. Anh ta sẽ không mơ đến việc được vào làm ở văn phòng. Anh ấy từ chối việc ra khỏi giường nằm. Trái lại, Bartleby phải rất tập trung và quyết tâm. Anh ta cho thấy không làm gì thực tế lại là một việc khá khó khăn. Làm vừa đủ để khiến ông chủ của anh ta không lại gần nhòm ngó có lẽ còn dễ dàng hơn. Vì vậy, ví dụ về Bartleby rất hữu ích khi chúng ta xem xét về sự thư giãn của tình trạng không làm gì cả. Dĩ nhiên, theo một nghĩa nào đó, không làm gì, nghỉ ngơi ở dạng đơn giản nhất. Điều gì có thể thư giãn hơn được nữa? Sẽ không có gì ngạc nhiên khi trong bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, không làm gì cả có mức độ phổ biến khá cao, xếp thứ 5 trong danh sách top 10. Nhưng hãy đào sâu vấn đề thêm chút nữa. Chúng ta thấy rằng không làm gì cả là cách phổ biến để nghỉ ngơi, nhưng mọi người lại không cảm thấy nó dễ thực hiện. Trong khảo sát chúng tôi thực hiện, 10% những người tham gia nói với chúng tôi rằng họ cảm thấy nghỉ ngơi ở bất kỳ hình thái nào khó khăn đến mức khiến họ cảm thấy có lỗi nếu làm vậy. Không làm gì cả đối với những người này khó đến mức nào? Trong trường hợp của Bartleby, việc không làm gì sẽ khó do những đòi hỏi từ phía người chủ của anh ta. Nhưng thông thường, người duy nhất khiến chúng ta dừng việc không làm gì cả lại là chính chúng ta. Ngay cả xem một chương trình TV vô bổ cũng cảm giác thích hơn là ngồi trên ghế sofa và không làm gì cả. Ít nhất, bạn vẫn đang làm gì đó. Nếu hôm sau có ai đó hỏi bạn đã làm gì tối hôm trước, sẽ cơ bản chấp nhận được khi trả lời rằng bạn đã xem TV một chút, hoặc có thể đã nghe nhạc, hoặc bạn có thể trả lời không làm gì nhiều. Điều đó có nghĩa là bạn khá thông dong, nhưng thành thật thừa nhận rằng chỉ ngồi và không làm gì. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái không khi thừa nhận như vậy? Đối với suy nghĩ hiện đại, việc Bartleby thích ngồi không và nhìn chằm chằm vào bức tường là một việc kỳ lạ. Nó gây khó chịu và phiền phức cho chúng ta. Đây không phải là con đường dẫn đến sự nghỉ ngơi, Đó là lý do tại sao phần thực sự trong khao khát không làm gì của chúng ta lại quan trọng đến vậy. Trên thực tế, chúng ta luôn làm gì đó, nếu không về mặt thể chất thì về mặt tinh thần. Và hơn thế nữa, để đạt được cảm giác không làm gì thông thường cũng đòi hỏi nhiều sự tập trung và kiểm soát. Và ngày nay, thậm chí còn cần đến cả một thương hiệu, một cuốn sách hướng dẫn và một chuyên gia. Công việc không làm gì này có thể khiến chúng ta mệt mỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên cố làm ít đi. Trong chương này, tôi sẽ cho thấy lợi ích của việc không hoàn toàn không làm gì và hầu như không làm gì. Từ trước đến giờ, nó là vấn đề cân bằng. Không phải tất cả hay không gì cả, và không chỉ là điểm giữa của hai vế, nhưng vì hầu hết chúng ta cần nghỉ ngơi nhiều hơn, vậy là nghiêng về vế sau hơn một chút. Khi nghỉ ngơi là có hại. Chúng ta có một mối quan hệ yêu ghét với sự vắng mặt của các hoạt động. Khi chúng ta bận rộn, đó là thứ chúng ta mong muốn, không có hoạt động. Nhưng ngay sau khi được rảnh rỗi để lười biếng một chút, ta lại có xu hướng không làm vậy. Thay vào đó, chúng ta lấp đầy thời gian rảnh rỗi với những hoạt động khác. Có lẽ chúng ta không phải làm gì cả, nhưng chúng ta vẫn làm. Những người đang đi làm thường mong được nghỉ hưu. Tuy nhiên, khi đến thời điểm sắp nghỉ hưu, họ lại sợ hãi viễn cảnh đó, tất cả số giờ đó, và không có gì để làm cả. Do đó, không làm gì cả, hóa ra có thể khá tốn thời gian. Một khi thời điểm nghỉ hưu đến, người ta hay nói, không biết giết thời gian thế nào, rằng những ngày nghỉ tự lấp đầy chính chúng. Càng ngày, người nghỉ hưu chỉ nghỉ hưu đối với công việc chính thức của mình. Họ vẫn hoạt động theo nhiều cách khác nhau. Câu lạc bộ sách, nhóm đi bộ, các bài tập, Pilates, kéo giãn. Trường đại học dành cho những người cao tuổi, độ tuổi ở giữa trung niên và già. Những chuyến du ngoạn biển, họ bận rộn như những người đang ở tuổi lao động. Nhưng những người cho rằng họ không làm gì thường gần như với không làm điều gì nhiều, hoặc không làm gì đặc biệt hơn là không làm gì cả. Họ hạnh phúc và thông dong đọc báo, phân loại đồ, đi mua sắm, làm bữa trưa, sửa chữa đồ đạc, dọn dẹp, có thể là xem chương trình Netflix, nghĩ về bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ và trước khi biết là sẽ ăn gì thì ngày đã kết thúc rồi. Tuy nhiên, trong chúng ta vẫn có một phần nào đó mong muốn được không làm gì cả. Đó là lý do tại sao chúng ta có tình cảm lén lút với con lười. Ồ, để được chậm lại và treo ngược trên cây cả ngày. Những con lười đã biến thói quen nằm võng thành một cách sống. Trên thực tế, tên gọi đã bôi nhọ loài động vật này. Chúng không lười đến thế. Hoặc là chúng lười như vậy là có mục đích nào đó. Chúng tiêu thụ càng ít năng lượng thì cần càng ít thức ăn hơn, nên chúng cứ nằm vậy cũng là có lý. Thêm vào đó, chúng tiêu hóa thức ăn rất chậm. Có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói chúng không phải là không làm gì, chúng có tiêu hóa thức ăn mà. Một nghiên cứu vào những năm 1970 nói rằng cần 50 ngày cho quá trình để con lười ăn một bữa cho đến khi thức ăn đó rời khỏi cơ thể chúng hay đi ngoài, giống như cách một số nhà nghiên cứu đặt tên như chúng ta đã biết ở chương 6. Nhưng những con lười khá đặc biệt về nơi đi vệ sinh của chúng. Mặc dù thiếu hoạt động thể chất, nhưng chúng nỗ lực trèo xuống khỏi cây và làm việc cần làm một cách gọn gàng trên mặt đất. Việc những con lười quá sạch sẽ, cầu kỳ về vệ sinh theo cách đó gây ra nhiều vấn đề cho các nhà bảo tồn, bởi chúng sẽ có khả năng bị tấn công bởi những đàn chó hoang ở vùng quê. Ở trên cây, thói quen bất động giúp che giấu chúng khỏi động vật ăn thịt, và quả thực là bảo vệ trước cả khách du lịch, những người muốn thấy chúng khi đi dạo trong rừng. Có lẽ những con lười đang giúp thay đổi ý nghĩa một từ mà thường bao hàm ý nghĩa xấu đến mức được đưa vào nhóm 7 mối tội đầu. Thomas Aquinas, nhà thần học thời Trung Cổ, trong bộ Tổng luận thần học phát họa vấn đề. Con lười, ông nói, là sự chậm chạp của tâm trí mà phớt lờ việc bắt đầu điều tốt đẹp, và điều đó khiến con lười trở thành xấu xa trong tác động của nó, vì nó khiến chúng ta dừng làm công việc của Chúa Trời. Và không chỉ có Kitô giáo mới phản biện đối với việc không làm gì. Ông tổ của ngành y Hippocrates đã nói, lười biếng và thất nghiệp khiến ta có xu hướng, và đúng hơn là bị kéo về phía cái ác. Điều này có lẽ là hơi quá một chút đối với hầu hết chúng ta hiện nay. Nhưng ngay cả khi không nhìn nhận việc không làm gì cả là tội ác hay tội lỗi, chúng ta vẫn thấy là điều đó xấu. Nó ắt hẳn phải là như vậy, vì tất cả chúng ta đều biết rằng nỗ lực là việc tốt. Nỗ lực đưa đến những gặt hái và thành công. Không làm gì sẽ không đạt được những thứ đó. Hoạt động mang đến sự khỏe mạnh và tuổi thọ cao. Không làm gì sẽ không đạt được những thứ đó. Lối sống lười vận động hay ngồi là không tốt. Ngồi đồng nghĩa với việc hút thêm một điếu thuốc, cắt tiêu đề hay viết như vậy. Tôi đang viết điều này tại một bàn làm việc đứng, không dám làm cái việc được so sánh với nhả khói thuốc. Ở nhiều nơi tại Scandinavia, văn phòng làm việc có bàn đứng được xem là nội thất cố định tiêu chuẩn. Chúng đang ngày càng trở nên phổ biến ở Vương quốc Anh. Chẳng bao lâu nữa, đứng làm việc cũng phổ biến giống như ngồi. Còn nằm ườn trên giường thì sao? Đừng có mà nghĩ về việc đó, hoặc ít ra là không vượt quá mức độ thỉnh thoảng, dành thêm những khoảng thời gian trên giường có hại cho sức khỏe đến mức nó được so sánh với các chuyến bay ngoài không gian để đánh giá mức độ nguy hại mà tình trạng không trọng lượng mang lại cho cơ thể. Nghỉ ngơi hoàn toàn trên giường nghe có vẻ khá hấp dẫn, nhưng nó dẫn đến việc giảm hấp thụ canxi, giảm trọng lượng cơ thể, khối cơ và sức mạnh cơ, cũng như sự thay đổi trong mật độ và độ cứng của xương và nhịp sinh học. Ngay cả những người đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật lớn hoặc bệnh tình nghiêm trọng cũng được yêu cầu dậy bước ra khỏi giường càng sớm càng tốt. Việc nằm trong một khoảng thời gian dài rõ ràng có thể giết chết bạn, ngay cả đối với chiều dọc cơ thể của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu không di chuyển ở mức độ đủ. Có những bằng chứng xác thực rằng lối sống ngồi, ít vận động, tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường loại 2, đau tim đột quỵ và ung thư. Với tất cả những cảnh báo về sức khỏe xung quanh, bạn có thể được thông cảm nếu suy nghĩ rằng không có gì được nói là tốt cho sức khỏe khi chỉ ngồi và thực sự không làm gì. Nhưng một lần nữa, tất cả nằm ở sự cân bằng và nhịp điệu. Những khoảnh khắc nghỉ ngơi, không làm gì cả, vẫn là tốt nếu đó không phải tất cả những gì bạn làm mỗi ngày. Tôi sẽ đi xa hơn như thế. Điều đó không chỉ ổn mà còn tốt cho bạn, vì chúng ta sẽ phát hiện ra nghỉ ngơi rất quan trọng. Là một con cú và tự hào. Những đánh giá liên quan đến đạo đức về sự nghỉ ngơi trở nên khắt khe nhất là khi nói đến vấn đề về việc không làm gì. Chúng ta đã sáng tạo ra những cụm từ làm cho việc không làm gì nghe có vẻ chẳng cần bận tâm và thông thường, xả hơi, lang thang, thờ ơ. Nhưng bất kể chúng ta gọi nó là gì, chúng ta vẫn lo ngại rằng việc lười biếng là sai trái. Chúng ta liên hệ mạnh mẽ sự không làm gì với lười biếng và lo sợ rằng con đường duy nhất nó có thể đưa chúng ta đi là đi xuống. Hãy tưởng tượng nằm lại trên giường một giờ sau khi tỉnh giấc, nhìn vào trần nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ nếu bạn có thể, để tâm trí vẩn vơ đến nơi nó muốn. Chẳng có gì sai khi bắt đầu ngày mới theo cách này. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài ngắm nhìn những chú sơn ca, những người dậy sớm và tỉnh táo thường được cho là sẽ háo hức để do có nhiều năng lượng và có ích hơn, làm mọi việc tốt hơn. Họ chiêm ngưỡng ánh nắng bình minh, có thể sau khi pha một cốc nước trái cây tăng lực để đi bơi trước khi vào làm việc. Những con cú, mặt khác, là những kẻ lười biếng, lười nhác, trong khi những con chim sơn ca đang tận dụng buổi sáng ở mức cao nhất, thì những con cú đang ngáy và ngủ, hoặc có lẽ tệ hơn là tỉnh, nhưng nằm trên giường và không làm gì. Giờ thì bạn có thể đoán rằng tôi là một con cú, hoặc để diễn tả một cách khoa học, bởi nó nghe không quá tệ và nhắc nhở chúng ta rằng có cơ sở di truyền về việc không thích buổi sáng sớm. Tôi có lối sống cú đêm, mặc dù đã tìm cách biện minh cho bản thân bằng khoa học. Tôi tự hỏi tại sao tôi cảm thấy cần làm vậy. Tôi nên là cú và tự hào về điều đó. Khoảng từ 5% đến 10% dân số đang gặp vấn đề nghiêm trọng với việc thức dậy sớm hay muộn. Đây là những người ngủ gật tại bàn ăn, ngay cả khi vẫn chưa đến 8 giờ 30 tối. Một người bạn của tôi giống như vậy. Những người lảo đảo bước đến chỗ làm trước 10 giờ sáng, chỉ sớm một phút mà thôi. Tôi là người như vậy, mắt vẫn lờ đờ và buồn ngủ. Nhiều người đang hướng đến khúc giữa của các nấc nêu trên. Nhưng bất kể bạn nằm ở mức nào, bạn không cần thiết phải lười biếng. Mặc dù vậy, hãy cố giải thích điều đó với những chú chim sơn ca. Nếu như tôi ép mình dậy sớm mỗi ngày, tôi sẽ sớm quen với việc đó. Họ khẳng định, bạn sẽ đánh mất phần đẹp nhất trong ngày. Họ nói với tôi, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhờ nó. Họ nói, tuy nhiên, chẳng có ai, kể cả mấy anh bạn cú vọ, rao giảng về sự tốt đẹp của việc thức khuya với những chú sơn ca và sẽ được xem là bảo thủ khi cho rằng những chú chim dậy sớm là lười biếng vì chúng đi ngủ lúc 9 giờ tối, trong khi những loại cú vọ như chúng tôi vẫn thức và tỉnh táo. Không, cú vẫn được coi là lười nhác, giống như thiếu niên vậy. Nghiên cứu gần đây nhất của chúng tôi cho thấy việc đồng hồ sinh học của thiếu niên hiện nay lùi muộn hơn so với trước đây đang trở nên nổi tiếng đến nỗi các bậc cha mẹ không thể bắt chúng ra khỏi giường vào cuối tuần. Mặc dù vẫn có 1% các trường học bắt đầu ngày học lúc 9 giờ sáng, tôi nói những điều này với cảm xúc, nhớ lại thời niên thiếu của chính mình. Giờ đây tôi có thể vẫn nằm trên giường nếu tôi muốn. Tệ nhất là chồng tôi vượt qua được sự tự trọng của bản thân để kéo rèm cửa quá sớm vào lúc 9 giờ sáng. Hôm nay là cuối tuần, tôi nên nói thêm như vậy. Mặc dù vậy, tại sao tôi lại rơi vào tình trạng phòng thủ rồi? Có gì sai khi vẫn nằm trên giường vào lúc 9 giờ sáng ngày cuối tuần chứ? Sự thật là, mặc dù vậy, tôi vẫn dậy và ra khỏi giường không trước 8 giờ 45 phút sáng. Nhưng tôi không bao giờ đồng ý hẹn gặp ai để ăn sáng. Tôi sẽ vui vẻ nhận lời gặp ai đó sau giờ làm, nhưng nếu họ muốn gặp tôi trước giờ làm, câu trả lời sẽ luôn là không. Tuy nhiên, vì lý do nhất định, tôi không dám nói rằng, xin lỗi, lúc đó tôi đang nghỉ ngơi. Thay vào đó, tôi sẽ nói tôi không thể gặp họ vào buổi sáng sớm và hy vọng họ sẽ tin rằng tôi phải đưa đám trẻ đến trường hoặc đang vội đi đâu đó, chứ không phải sự thật rằng tôi vẫn đang nằm trên giường. Tất nhiên, tôi có thể buộc mình phải dậy sớm hơn và đôi khi tôi không có lựa chọn nào khác bởi lịch bay hoặc lịch phỏng vấn trên đài với những người ở các múi giờ khác nhau. Nhưng đừng làm tưởng bạn sẽ quen với nó. Cảm giác không tự nhiên, cảm giác hại sức khỏe. Cơ thể tôi không được hình thành để thích nghi với những buổi sáng sớm và những nghiên cứu đang ủng hộ tôi. Các cặp cha mẹ với thói quen cú đêm bắt buộc phải dậy sớm vì con khóc. Con nhảy trên giường, con cần được đưa đến lớp. Rốt cuộc cũng quay trở lại với thói quen cũ sớm nhất khi có thể, ngay cả khi họ phải đợi hàng năm, hàng thập kỷ. Sự bận rộn là biểu tượng của địa vị. Quyền được tự do nghỉ ngơi của chúng ta, đặc biệt là việc không làm gì cả, dĩ nhiên bị chi phối phần nhiều bởi khối lượng công việc. Nhiều người trong chúng ta còn nhìn nhận việc được nghỉ ngơi như là thái cực ngược lại của công việc và sự bận rộn. Tuy nhiên, điều này không đúng với tất cả mọi người hoặc bất kể nơi nào. Trong khi hầu hết những người ở Anh và Mỹ cho rằng công việc và sự nghỉ ngơi là hai thứ trái ngược nhau, thì 57% trong số những người hiện đang sống ở Ấn Độ được khảo sát trong bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi lại có quan điểm khác. Những người Ấn Độ nói trên có lẽ nằm trong số những người yêu công việc và cảm thấy công việc của mình thực sự tốt, đến mức mang lại cho họ cảm giác thoải mái và tràn đầy năng lượng thay vì kiệt sức vào cuối ngày. Và luôn có những giây phút thoải mái trong công việc, tùy thuộc vào việc nơi làm việc của bạn truyền thống và nghiêm túc đến mức nào. Mặc dù việc nghỉ ngơi được chứng minh là tốt cho cơ thể và tăng năng suất lao động, ngoại trừ những công ty quảng cáo và công nghệ, thì chỉ có một số ít nơi làm việc cho nhân viên chợp mắt hay cung cấp chỗ nghỉ trưa tạm thời, và việc gác chân lên bàn, ngủ một giấc hoặc thậm chí là suy nghĩ trong môi trường làm việc hầu như vẫn không được tán thành. Nhưng hầu hết chúng ta đều có cơ hội được thư giãn, nghỉ ngơi ở chỗ làm và thậm chí còn có những khoảng thời gian vui vẻ. Tôi vẫn nhớ hồi còn nhỏ, tôi đã thực sự bị sốc khi nhìn thấy bố mình đi làm về với một ngón tay bị gãy. Không phải vì vết thương đó làm tôi khiếp đảm, mà tôi sốc vì nguyên nhân ông làm gãy tay mình. Hóa ra, ngón tay bị gãy trong lúc ông thi nhảy qua bàn với đồng nghiệp. Hồi đó, tôi không hiểu vì sao người lớn vẫn còn chơi trò như vậy. Giờ đây, tôi đã lớn tuổi hơn bố tôi lúc đó, và đương nhiên đã hiểu vì sao. Bất kể công việc của họ là gì, hầu hết mọi người đều biến nó trở nên thú vị hơn trong khả năng của mình. Cũng giống như phóng viên đố nhau viết những bài báo mà các chữ cái đầu tiên của mỗi đoạn ghép lại với nhau thành câu chủ bút là một XXX, bạn tùy ý điền vào chỗ trống. Có lẽ tốt nhất là không nên biết cách mà một số giới chuyên môn khác như bác sĩ chẳng hạn chống lại sự khắc nghiệt trong nghề để thư giãn trong công việc như thế nào. Nhưng chúng ta biết rõ rằng công việc không phải lúc nào cũng là guồng quay mệt mỏi và nhàm chán, rằng những giây phút nghỉ ngơi sẽ đến vào giữa ngày làm việc, cũng giống như công việc sẽ đột nhiên xuất hiện trong lúc bạn đang nghỉ ngơi, chẳng hạn như thư điện tử đột nhiên xuất hiện và phá hỏng ngày cuối tuần của bạn. Trong nhiều thế kỷ, thước đo đánh giá sự giàu có của một con người chính là số giờ lao động của họ. Nói một cách đơn giản, bạn làm càng ít thì bạn càng giàu. Nhà kinh tế học Thorsten Veblen đã đặt ra cụm từ tầng lớp mới giàu, tức là một tầng lớp được chú ý đến không phải vì sự chăm chỉ hữu hình mà là bởi mức độ tiêu dùng và nghỉ ngơi một cách phô trương. Những đại diện kinh điển của tầng lớp này là những nhà tư sản công nghiệp và những chủ đất giàu có như Oblomov ở những quốc gia như Nga. Ở một mức độ nào đó, bức tranh này vẫn đúng với thực tại khi nhân viên dọn vệ sinh trong tòa cao ốc văn phòng thành phố phải làm việc nhiều ca chỉ để kiếm đủ số tiền sống qua ngày mà không có triển vọng được nghỉ hưu. Trong khi đó, những doanh nhân, hầu hết là nam giới, cùng ở trong tòa nhà đó lại kiếm được nhiều đến mức có thể nghỉ hưu ở tuổi 40 để chơi golf. Nhưng bạn có thể nhìn ra vấn đề ở đây. Bất kể bạn nghĩ gì về các doanh nhân, thì họ cũng được biết đến vì làm việc liên tục ngày và chăm chỉ, một cách nhiệt tình, hào hứng và cũng đầy hiểm nguy như vậy. Nhưng tại sao họ làm vậy? Tất nhiên là để trở nên giàu có, nhưng thậm chí còn hơn thế nữa. Ngày nay, chúng ta có một cách nhìn nhận khác về việc làm việc liên tục và bận rộn. Đó là vì điều đó làm chúng ta trông có vẻ quan trọng. Tại trường kinh doanh Columbia, Sylvia Beleza đề nghị mọi người đánh giá những bài viết giả trên Facebook của một người phụ nữ không có thật tên là Shelly Fisher. Một phiên bản của Shelly nói những câu đại loại như tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ trưa dài, và vào lúc 5 giờ chiều của một ngày thứ sáu, cô ấy đăng lên dòng chữ đã xong việc. Ngược lại, cô gái Shelly Fisher, phiên bản bận rộn, đăng lên bữa trưa 15 phút, nhanh gọn, và vào lúc 5 giờ chiều của một ngày thứ sáu, cô ấy đăng lên dòng chữ vẫn đang làm việc. Nghiên cứu này không yêu cầu người tham gia bình luận về sự nhạt nhẽo của những bài viết trên phương tiện thông tin đại chúng của Shelly, nhưng những người tham gia được yêu cầu đánh giá về địa vị xã hội của cô ấy. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng họ đánh giá cô gái Shelly bận rộn là người có địa vị xã hội cao, được nhiều người cần đến và ở nấc thang cao nhất trên biểu đồ biểu thị độ giàu có. Họ lập luận rằng nếu cô ấy quá bận rộn đến mức không thể tạm nghỉ để ăn trưa cho đàng hoàng, thì cô ấy ắt hẳn là người quan trọng. Trong khi đó, cô gái Shelly lười biếng héo hon mòn mỏi ở nấc thang thấp hơn. Sylvia Beleza nói rằng, hàng hóa thường được chúng ta đánh giá về mặt giá trị thông qua mức độ khan hiếm của chúng. Kỹ năng của con người cũng như vậy. Nhu cầu cao dẫn đến sự khan hiếm và giá trị tăng lên. Do đó, những người bận rộn thường được đánh giá cao hơn trong xã hội. Beleza cũng nhận thấy rằng chúng ta có xu hướng cho rằng những người bận rộn thường làm mọi việc nhanh hơn, giỏi hơn trong việc xử lý nhiều việc cùng lúc và thường làm những công việc có ý nghĩa hơn. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi hiện tượng khoe khoang về sự bận rộn của bản thân đang lan tràn trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhóm khảo sát của Beleza đánh giá về hiện tượng gọi là giả vờ khiêm tốn. Theo đó, nhiều người, đôi khi là những người rất nổi tiếng, đăng những bình luận lên các phương tiện truyền thông đại chúng để khoe mẽ rằng mình tài giỏi, lỗi lạc ra sao. Khi có tới 12% các bình luận liên quan đến việc những người này bận rộn hay chăm chỉ đến mức nào, chúng ta có thể kết luận rằng đã xa rồi cái thời mà những kẻ giàu có và nổi tiếng chủ yếu muốn được mọi người biết đến vì chẳng làm gì mấy mà vẫn giàu. Nhưng có lẽ điều kể trên không đúng ở tất cả mọi nơi trên thế giới này. Beleza băn khoăn tự hỏi rằng niềm tin tối thượng của văn hóa doanh nghiệp Mỹ là ai cũng có thể thành công nếu chăm chỉ, thì liệu văn hóa đó có cho rằng lấy sự bận rộn làm thước đo địa vị xã hội đang trở thành một nét tính cách đặc trưng của người Mỹ hay không? Nói một cách khác, liệu có phải nền tảng của khái niệm giấc mơ Mỹ chính là nét đặc trưng của người Mỹ? Để kiểm tra giả thiết này, Beleza đưa cho một nhóm người Mỹ và một nhóm người Ý câu chuyện về một người đàn ông 35 tuổi làm việc rất chăm chỉ. Nhóm người Mỹ biết đến người đàn ông với tên gọi là Goff và nhóm người Ý gọi người đàn ông là Giovanni. Trong khi đó, những nhóm người Mỹ và người Ý khác được đưa cho một phiên bản của Goff hoặc Giovanni lười biếng, hầu như chẳng làm việc gì cả. Và đúng như Beleza dự đoán, nhóm người Mỹ có xu hướng cho rằng những người làm việc chăm chỉ có địa vị xã hội cao hơn so với những người có nhiều thời gian rảnh rỗi. Trong khi đó, nhóm người Ý lại cho rằng những người làm việc chăm chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc và những người khác chắc hẳn phải giàu có và thành đạt đến mức không cần phải làm việc nhiều. Do đó, có lẽ cuộc sống ngọt ngào là điều có thật ở nước Ý. Đó cũng là lý do khiến tôi thêm yêu quốc gia này hơn. Đáng buồn thay, ở Vương quốc Anh này, quan điểm của mọi người về vấn đề nêu trên là giống quan điểm của người Mỹ hơn là những nhạy cảm tinh tế của người dân các nước châu Âu láng giềng. Nhưng bất kể thái độ của bạn như thế nào, đối với quan điểm sự bận rộn là chỉ dấu của địa vị xã hội, thì rõ ràng là một xã hội nhàn rỗi mà chúng ta được hứa hẹn vẫn chưa xuất hiện. Ở thời điểm này, ai dám nghĩ dự đoán của John Maynard Keynes rằng 15 giờ làm việc trên tuần là cường độ lao động tiêu chuẩn của năm 2030 sẽ trở thành sự thật. Mặc dù vậy, khi mà Wellcome Trust là tổ chức tài trợ cho bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, công bố hồi tháng 1 2019 rằng họ đang xem xét việc chuyển 800 nhân viên tại trụ sở chính sang làm việc 4 ngày trên tuần, thì đã được xem như là một chính sách không bình thường và trở thành tâm điểm của tin tức báo chí. Dĩ nhiên, nếu khối lượng công việc không giảm, thì hệ quả không lường trước có thể là mọi người phải làm việc chăm chỉ liên tục trong 4 ngày mà không được nghỉ ngơi để có thời gian hoàn thành công việc. Ai mà biết điều này như thế nào khi chưa thử? Tin tốt là những khảo sát về cách chúng ta sử dụng thời gian đều cho thấy rằng trung bình chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn những năm 1950. Tuy nhiên, đôi khi lại không có cảm giác như vậy. Chúng ta dường như đang bận rộn hơn trước. Có lẽ là do ranh giới mong manh giữa công việc và thời gian rảnh rỗi, và với việc một số nhóm người trong xã hội cảm thấy rằng họ luôn trong tình trạng sẵn sàng nhận nhiệm vụ, ngay cả khi cấp trên không yêu cầu. Thậm chí không phải vì thời gian rảnh rỗi của chúng ta bị gián đoạn, mà chỉ vì luôn có khả năng công việc sẽ xuất hiện. Chúng ta có phản xạ kiểm tra điện thoại, xem có tin nhắn mới không, ngay cả khi khả năng xuất hiện việc gì đó khẩn cấp cần chúng ta chú ý, không nói quá là vẫn còn xa lắc xa lơ. Và điều này dẫn đến việc ta nhanh chóng trả lời những thư điện tử vào lúc nửa đêm ngày thứ Bảy hoặc sáng sớm ngày Chủ nhật, thay vì tắt điện thoại và để mọi việc đến sáng thứ Hai tuần sau. Thậm chí, nếu chúng ta không trả lời tin nhắn, công việc đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí chúng ta. Đây không chỉ là vấn đề của các quốc gia phát triển. Tại nhiều quốc gia thu nhập thấp, ranh giới giữa công việc và nghỉ ngơi không rõ ràng hoặc nhiều khi không tồn tại trong cuộc sống của hàng triệu người. Một người phụ nữ bán hàng tại cửa hàng hoa quả ở một vùng xa xôi của Bangladesh có thể cả ngày không làm việc, nghỉ ngơi và thậm chí ngủ một giấc. Nhưng cô ấy không thể rời cửa hàng, và bất cứ lúc nào một vị khách mua hàng xuất hiện thì đều làm gián đoạn quá trình nghỉ ngơi đó. Ngày nay, ở các quốc gia công nghệ, tin nhắn và thư điện tử cũng gây ra tác động tương tự. Nhìn thì có vẻ hợp lý, nhưng hầu như chẳng có cái nào mang lại lợi ích nhiều nhất cả. Bất kể là ở quốc gia giàu hay nghèo, thu nhập cao hay thấp, chúng ta đều cảm thấy thật khó để dứt ra khỏi công việc, ngay cả trong lúc chúng ta đang thực sự không làm việc.